Tuấn Hiệp và Ánh Nguyệt kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Mời quý thính giả đến với bản tin thời sự sáng.
Bản tin sáng nay thứ hai ngày 9 tháng 5 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ thăm và làm việc tại Hoa Kỳ từ ngày 11 đến ngày 17 tháng 5.
Miền Bắc chuẩn bị đón đợt không khí lạnh muộn từ 13 đến 15 tháng 5.
Nga tuyên bố hoàn tất sơ tán dân thường khỏi nhà máy thép Azovstal ở Ukraine.
Thêm nhiều quốc gia xác nhận xuất hiện bệnh viêm gan cấp tính nặng không rõ nguyên nhân. Sau đây là nội dung chi tiết.
Nhận lời mời của Tổng thống Hợp chủng Quốc Hoa Kỳ Joe Biden, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ cùng lãnh đạo các nước ASEAN dự hội nghị cấp cao đặc biệt kỷ niệm 45 năm quan hệ ASEAN-Hoa Kỳ trong hai ngày 12 đến ngày 13 tháng 5 tại thủ đô Washington DC, Hoa Kỳ. Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam thăm làm việc tại Hoa Kỳ và Liên Hợp Quốc từ ngày 11 đến ngày 17 tháng 5.
Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương Bộ Y tế vừa có quyết định phân bổ hơn 2,3 triệu liều vaccine phòng COVID-19 Moderna cho Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật các tỉnh, thành phố để tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Đến nay, hơn 4,6 triệu liều vaccine phòng COVID-19 Moderna tiêm cho trẻ đã được Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương phân bổ cho các tỉnh, thành phố để phục vụ nhu cầu tiêm chủng.
Ngày hôm qua, mùng 8 tháng 5, Hệ thống Quốc gia Quản lý ca bệnh COVID-19 chỉ còn ghi nhận hơn 2.200 ca mắc mới. Con số này đã giảm hơn 1.000 ca so với ngày trước đó. Trong ngày hôm qua, chỉ ghi nhận duy nhất một trường hợp tử vong do COVID-19 tại tỉnh Tây Ninh. Đây là những kết quả tích cực nhất kể từ 8 tháng qua.
Hà Nội vẫn là địa phương có số ca nhiễm cao nhất cả nước. Tuy nhiên, trong ngày hôm qua, tổng số ca mắc COVID-19 tại thành phố này chỉ còn hơn 600 ca. Trong đó cũng chỉ còn hơn 170 ca được ghi nhận trong cộng đồng và không có ca nhiễm nào phải điều trị tích cực. Trong ngày hôm qua, Hà Nội cũng không ghi nhận ca nhiễm COVID-19 nào tử vong.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, miền Bắc chuẩn bị đón đợt không khí lạnh từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 5. Đây là một trong những đợt không khí lạnh hiếm gặp vào tháng 5 trong 10 năm qua. Dự báo nhiệt độ thấp nhất ở vùng núi có thể xuống dưới 16 độ. Khu vực đồng bằng Bắc Bộ, bao gồm Hà Nội, được dự báo thấp nhất từ 20 đến 23 độ C. Ngoài nhiệt độ giảm sâu, còn kèm theo mưa to đến rất to từ ngày 13 tháng 5, đặc biệt là ở vùng núi Bắc Bộ. Nguy cơ cao xảy ra đa thiên tai, lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh, sạt lở, lũ lụt ở vùng núi, ngập úng cục bộ ở vùng trũng thấp.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, 4 tháng đầu năm, xuất khẩu gạo của Việt Nam có đà phục hồi ấn tượng, giá trị xuất khẩu vượt mốc 1 tỷ đô la Mỹ. Đặc biệt, giá gạo của Việt Nam duy trì ở mức cao hơn so với các nước như Thái Lan, Ấn Độ, Philippines tiếp tục là thị trường tiêu thụ gạo lớn nhất của Việt Nam. Thị trường nhập khẩu gạo Việt Nam tăng mạnh nhất là ở bờ biển Nga. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, xuất khẩu gạo Việt Nam dự kiến sẽ tăng trong những tháng tới, với nhu cầu mạnh hơn từ các thị trường như Trung Quốc, Bangladesh, Iran và Sri Lanka.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa có văn bản gửi Bộ Tài chính về tình hình sử dụng phân bón năm 2021, dự báo nhu cầu sử dụng phân bón trong nước năm 2022. Theo đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị Bộ Tài chính kiến nghị Chính phủ báo cáo Quốc hội sửa đổi luật theo hướng chuyển phân bón từ đối tượng không chịu thuế sang đối tượng chịu thuế với mức thuế suất hợp lý để tạo điều kiện hỗ trợ ngành sản xuất phân bón trong nước và giảm bớt khó khăn cho nông dân. Từ đầu năm 2021 đến nay, giá phân bón trên thị trường thế giới và trong nước liên tục tăng cao, diễn biến phức tạp, ảnh hưởng lớn đến sản xuất nông nghiệp, sức cạnh tranh của hàng nông sản và đời sống của người nông dân, đặc biệt là trong bối cảnh khó khăn do tác động thiên tai dịch bệnh kéo dài.
Trước áp lực chi phí sản xuất tăng mạnh, một loạt doanh nghiệp xi măng tiếp tục điều chỉnh tăng giá bán từ đầu tháng 5 2022, từ 100 đến 150.000 đồng trên một tấn. Đây cũng là lần tăng giá thứ hai từ đầu năm đến nay. Dự báo trong tháng 5 này sẽ có thêm nhiều nhà sản xuất xi măng tiếp tục công bố tăng giá bán sản phẩm để bù đắp phần nào chi phí trước sự tăng giá phi mã của các loại chi phí đầu vào.
Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, quy hoạch chi tiết tuyến đường vành đai 4 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt với chiều dài 197,6 km, vận tốc thiết kế là 100 km/h, quy mô 6 đến 8 làn xe cao tốc đi qua các tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, tỉnh Đồng Nai, Bình Dương. Các địa phương cơ bản thống nhất triển khai đầu tư vành đai 4, dự kiến hoàn thành đưa vào khai thác giai đoạn 1 vào năm 2028.
Mời quý thính giả đến với các tin tức thời sự quốc tế. Trong tuyên bố đăng trên mạng Internet, Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã có tổng cộng 51 người, trong đó có 18 nam giới, 22 phụ nữ và 11 trẻ em được sơ tán trong chiến dịch kéo dài 3 ngày, bắt đầu từ ngày 5 tháng 5. Giới chức Ukraine cũng xác nhận toàn bộ phụ nữ, trẻ em và người cao tuổi đã được sơ tán khỏi nhà máy thép Azovstal.
Nguồn tin an ninh Burkina Faso ngày 8 tháng 5 cho biết, ít nhất 12 người, trong đó có 10 dân quân và 2 dân thường, đã thiệt mạng trong một vụ phục kích nghi do các phần tử thánh chiến thực hiện ở miền Bắc nước này. Kể từ năm 2015, các nhóm vũ trang thánh chiến liên kết với các nhóm khủng bố Al-Qaeda và tổ chức nhà nước Hồi giáo IS tự xưng thường xuyên tiến hành các vụ tấn công tại Burkina Faso, khiến hơn 2.000 người thiệt mạng và 2 triệu người phải sơ tán. Trong số người thiệt mạng có 500 binh sĩ.
Ngày 8 tháng 5, cảnh sát Bulgaria cho biết một vụ cháy đã xảy ra ở một viện dưỡng lão miền đông nước này, làm 4 người thiệt mạng. Vụ cháy xảy ra đêm 7 tháng 5 tại viện dưỡng lão ở thành phố Varna, khiến 4 cụ già ở độ tuổi 80 và 70 thiệt mạng và một cụ khác đang trong tình trạng nguy kịch. Các nhà điều tra không loại trừ khả năng một người ở viện này có vấn đề về tâm thần đã gây ra vụ cháy, bởi viện này đang trong tình trạng thiếu nhân viên phục vụ, nhất là vào ban đêm.
Ngày 8 tháng 5, giới chức y tế Indonesia đã xác nhận ca tử vong thứ tư ở nước này do mắc bệnh viêm gan cấp tính chưa rõ nguyên nhân ở trẻ em. Theo các bác sĩ, ban đầu bệnh nhi này bị sốt và nôn ói suốt 4 ngày. Bệnh nhi được đưa đến một bệnh viện tư, song không có nhiều tiến triển nên được chuyển đến bệnh viện tỉnh Đông Java và tử vong tại đây vào ngày 6 tháng 5. Cơ quan này chưa xác định được nguyên nhân bệnh nhi tử vong và hiện đang phối hợp với Bộ Y tế để tiến hành các xét nghiệm chuyên sâu.
Argentina cũng báo cáo trường hợp đầu tiên được chẩn đoán mắc bệnh viêm gan bí ẩn. Người bệnh là một bé trai 8 tuổi. Bệnh nhi nhập viện nhi đồng ở thành phố Rosario, được chẩn đoán bị viêm gan cấp tính nặng, không rõ nguyên nhân, hôm 5 tháng 5 vừa qua. Ngày 6 tháng 5, Bộ Y tế Argentina cũng ghi nhận ít nhất 8 trường hợp nghi mắc bệnh này và đang theo dõi.
Trong khi đó, giới chức y tế Mỹ hôm 6 tháng 5 cho biết đang điều tra 109 trường hợp trẻ em bị viêm gan cấp tính, chưa rõ nguyên nhân, trong đó có 5 ca tử vong. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng chống dịch bệnh CDC Mỹ, số ca trên được ghi nhận tại 24 bang và một vùng lãnh thổ trong 7 tháng qua. Trong đó, 90% trường hợp phải nhập viện, với 14% cần phẫu thuật ghép gan. Tuy nhiên, đa số bệnh nhân đã hồi phục hoàn toàn.
Giới chức y tế Nam Sudan chiều 7 tháng 5 thông báo bệnh dịch tả đã xuất hiện trở lại ở nước này sau gần 5 năm. Theo đó, có một trẻ em tử vong và 30 người mắc bệnh. Trong một tuyên bố, Bộ Y tế Nam Sudan nêu rõ dịch tả đã bùng phát tại huyện Rakhine thuộc bang Unity của nước này. Đến nay, 31 người đã mắc bệnh, trong đó có một bé trai 7 tuổi đã tử vong ngày 25 tháng 3. Đầu năm 2021, Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết, mỗi năm trên thế giới có từ 1,3 đến 4 triệu ca bệnh tả, trong đó có từ 21.000 đến 143.000 ca tử vong.
Mời quý thính giả đến với các tin tức thể thao sáng. Và mở đầu cho phần tin thể thao sáng nay, chúng ta cùng điểm lại kết quả của lượt thi đấu thứ hai bảng A vòng loại môn bóng đá nam SEA Games 31. Gặp chính đối thủ đang dẫn đầu bảng A khi hơn U23 Việt Nam ở hiệu số bàn thắng. U23 Việt Nam đã thể hiện rõ ưu thế khi giữ bóng 72% thời lượng và dứt điểm nhiều gấp 5 lần đối thủ. Thế nhưng trong lần ra quân thứ hai ở SEA Games lần này, các cầu thủ U23 của chúng ta vẫn không thể có được chiến thắng thứ hai. Sau 90 phút bóng lăn, cả U23 Việt Nam và U23 Philippines cầm chân nhau với tỷ số không đều. Kết quả này cũng khiến thầy trò Park Hang-seo cũng chưa thể leo lên đỉnh bảng, do ít hơn Philippines hiệu số bàn thắng bại khi cả hai đội cùng có 4 điểm.
Ở trận đấu còn lại tại bảng B giữa U23 Timor-Leste và U23 Myanmar, đội bóng tí hon Timor-Leste đã suýt gây sốc cho Myanmar khi Timor-Leste chỉ chấp nhận thất bại 2-3 trước Myanmar ở phút bù giờ. Thắng trận ra quân, Myanmar leo lên thứ 3 bảng A sau Philippines và Việt Nam. Timor-Leste đứng cuối bảng khi thua cả hai trận.
Ngôi sao Virgil van Dijk vừa lên tiếng cảnh báo các đồng đội Liverpool sau trận hòa 1-1 trước Tottenham. Việc chỉ giành được một điểm khiến Liverpool có nguy cơ bị Man City nới rộng cách biệt lên thành 3 điểm trên bảng xếp hạng. Đồng thời, sự chững lại của Liverpool sẽ khiến họ phải rất vất vả khi phía trước là hai trận chung kết FA Cup và Champions League.
Tiền vệ Mesut Ozil đang đối mặt với nguy cơ không tìm được bến đỗ tiếp theo trong sự nghiệp khi Fenerbahce nhiều khả năng sẽ thanh lý hợp đồng với ngôi sao người Đức vào cuối mùa giải năm nay. Cựu sao Arsenal đang nhận được những lời mời từ Mỹ và Đông Nam Á. Tuy nhiên, bản thân Ozil chưa muốn dưỡng già và anh vẫn đang muốn tiếp tục chơi bóng tại châu Âu.
Thất bại 0-4 trước Brighton khiến MU chính thức hết cửa lọt top 4 ngoại hạng Anh với 58 điểm sau 37 vòng đấu. MU chắc chắn có mùa giải thấp điểm nhất trong kỷ nguyên ngoại hạng Anh. Kỷ lục điểm số tệ nhất của MU trước đó ở mùa 2013-2014 với 64 điểm. MU đã để thủng lưới đến 56 bàn. Đây cũng là số bàn thua kỷ lục của họ trong một mùa giải tại Premier League.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống.
Đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân đồng hành cùng bạn dù bạn ở đâu.
Phần cuối bản tin sáng nay là các thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời chị Ánh Nguyệt.
Cảm ơn anh Tuấn Hiệp. Thưa quý thính giả của Radio Nhân dân, đến sáng nay, vùng hội tụ gió trên cao bắt đầu yếu dần đi. Vì thế, những cơn mưa dông ở Bắc Bộ cũng giảm dần. Miền Bắc lúc này trời khô ráo, không khí thì trong lành và nhiệt độ mát mẻ, khá là dễ chịu. Trong buổi sáng nay, chỉ còn một số nơi ở khu vực phía Tây Bắc Bộ là vẫn còn rơi rớt lại một chút mưa. Còn các nơi khác thời tiết phổ biến tạnh ráo, trong ngày có nắng gián đoạn. Nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở cả Đông Bắc Bộ lẫn các tỉnh thành phố khu vực phía Tây đều dao động từ 29 đến 32 độ. Dù không quá cao, nhưng vẫn sẽ có cảm giác oi bức về trưa và chiều. Không còn mưa, cả miền Trung cũng đón tuần mới với thời tiết tạnh ráo, có nắng. Nhiệt độ ngoài trời lúc này đang từ 24 đến 26 độ, trời mát mẻ. Tuy nhiên, cùng với nắng sớm, cường độ nắng có xu hướng mạnh hơn. Nền nhiệt ngày hôm nay ở miền Trung cũng tăng đáng kể so với ngày hôm qua, lên mức từ 31 đến 33 độ. Vì thế, toàn miền Trung cũng có tình trạng oi bức về trưa và chiều. Riêng một số nơi như Tương Dương, Hương Khê, Đông Hà, nhiệt độ có thể cao hơn trên 34 độ, nên sẽ có cảm giác nóng bức trong khoảng từ 12 đến 15 giờ. Ở phía Nam, hình thế gây mưa là rãnh áp thấp xích đạo hoạt động mạnh chủ yếu trên biển. Vì thế, ở Tây Nguyên và Nam Bộ hôm nay, diện mưa cũng không nhiều. Chiều tối, ở khu vực Nam Tây Nguyên và các tỉnh Nam Bộ có mưa lại, nhưng diện mưa ở mức rải rác, lượng mưa phổ biến dưới 10mm. Còn trong ngày hôm nay, khoảng thời gian sáng đến 15 giờ chiều, Nam Bộ và Tây Nguyên trời nắng, nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở khu vực Tây Nguyên từ 31 đến 33 độ. Mờ Rắc, Cát Tiên, nhiệt độ cao 34 độ, các tỉnh Nam Bộ nhiệt độ là 32 đến 34 độ. Một số nơi như Bình Dương, Bình Phước, nhiệt độ cao 35 độ, trời nóng cục bộ về trưa và chiều.
Thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng nay của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.